để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một câu chuyện thần thoại Hy Lạp được kể lại như sau. Sivi là một người phục vụ đền thờ rất chăm chỉ. Bà có nhiều công trạng với đền thờ bà phục vụ. Một ngày kia, vị thần của bà hiện ra và hỏi bà muốn được thưởng công thế nào cho xứng với công khó của mình. Bà đã trả lời với vị thần rằng: "Xin cho tôi được trường sinh bất tử." Vị thần liền nhận lời. Thế là bà được toại nguyện. Một thời gian sau, tất cả những người thân bạn bè và hàng xóm của bà đều chết hết. Chỉ còn lại một mình bà vẫn cứ sống. Tuy nhiên, dù bà không chết, hằng ngày bà vẫn phải làm việc để kiếm sống. Cho nên càng thêm tuổi, thân bà càng tàn tạ héo hon. Thêm vào đó, bệnh tật cũng ngày càng gia tăng, khiến cho bà luôn cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó bà mới thấy rằng cuộc sống trường sinh bất tử ở trên đời chẳng có gì là hạnh phúc và sung sướng cả. Bà chỉ muốn được chết. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ cổ chí kim đã có rất nhiều người bỏ thời gian, công sức và tiền của để tìm cách cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử. Nhưng tất cả đều thất bại, điển hình là nhân vật nổi tiếng Tần Thủy Hoàng, mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết. Điều này chứng tỏ rằng giấc mộng trường sinh bất tử, một cách nào đó vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống con người, như một khát vọng không bao giờ chấm dứt. Có thể nói ở thời đại nào, người ta cũng khao khát được sống trường thọ và trẻ mãi không già. Tuy nhiên, nếu được trường sinh bất tử mà phải chịu sự triền miên đau khổ vì bệnh tật và tàn tạ héo hon như người phụ nữ trong câu chuyện ở trên, thì ước mơ sống mãi không chết của người đời nào có ích lợi gì. Vậy chúng ta phải làm cách nào để được sống mãi trong sự an bình và hạnh phúc? Có lẽ đây chính là câu hỏi mà tất cả chúng ta đều mong muốn biết được câu trả lời. Thật ra, ai trong chúng ta rồi cũng phải đối mặt với cái chết, nhưng không vì thế mà chúng ta làm mất đi khát vọng sống của mình. Hằng ngày chúng ta vẫn đang ngược xuôi với cuộc sống vất vả mưu sinh để kiếm tìm lương thực nuôi sống bản thân và gia đình. Điều này nói lên tính xác thực về bản năng tự nhiên và khát vọng sự sống của chúng ta. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy đời sống của con người không chỉ cần lương thực nuôi dưỡng thân xác, mà còn cần cả những dưỡng chất làm no thỏa tâm hồn. Bằng chứng là xung quanh chúng ta đang có rất nhiều người đủ đầy vật chất, ăn sung mặc sướng nhưng họ vẫn phải sống trong sự cô đơn, thậm chí là đau khổ, Vì cuộc sống thiếu vắng tình yêu thương và không cảm nhận được sự bình an, cũng như niềm hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Đây là những con người đang thiếu thốn lương thực cho tâm hồn. Thứ lương thực không thể mua được bằng tiền bạc vật chất, nhưng đòi người ta phải vượt lên trên những lối sống thực dụng hẹp hòi và ích kỷ của bản thân mới có thể có được. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi vượt lên trên những khát vọng sự sống tự nhiên của con người, để hướng đến khát vọng sống vĩnh cửu đời đời nơi Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đi đến sự sống trường sinh và lấp đầy khao khát hạnh phúc trong tâm hồn chúng ta. Đó là con đường đến với Chúa Giê-xu. Thật vậy, từ kinh nghiệm đói và khát rất tự nhiên của con người, Chúa Giê-xu đã hướng chúng ta đến chỗ khao khát chính Ngài, là bánh trường sinh, từ trời đem lại sự sống đời đời cho thế gian. Ai tin vào Chúa và đến với Chúa sẽ được sự sống đời đời, nghĩa là được tham dự vào sự sống thần linh với Chúa, được no thỏa tâm hồn trong niềm vui của sự an bình và hạnh phúc. Tin vào Chúa Giê-xu và đến với Ngài nghĩa là gì nếu không phải là một sự thực hành của đời sống cầu nguyện, để qua đó chúng ta có thể lãnh nhận được nguồn lương thực thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Điều cốt lõi ở đây là chúng ta phải đến với Chúa Giê-xu, thì những khao khát tâm linh của chúng ta mới được thỏa mãn. Vì Ngài chính là bánh trường sinh nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Chỉ có Ngài mới thỏa mãn được khát vọng và ước muốn thâm sâu trong cuộc đời chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới có được cuộc sống viên mãn. Thế nên, chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân mình về đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và đón nhận chính Chúa trong tâm hồn, như một sự thỏa mãn niềm khao khát thiêng liêng trong đời sống hằng ngày của mình. Xin cho mỗi người chúng ta đừng bao giờ vì những nhu cầu vật chất của đời thường mà bỏ qua những khao khát của đời sống tâm linh, nhưng luôn quý trọng bánh trường sinh là chính thánh thể Chúa, để nhờ đó chúng ta biết đến với Chúa, trung thành lắng nghe, thực hành lời Chúa dạy và nhất là biết đón nhận chính Chúa, nguồn lương thực thiêng liêng, mang lại sự sống vĩnh cửu cho cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin củng cố đức tin cho chúng con và lôi kéo chúng con đến với Chúa nơi mầu nhiệm thánh thể qua các thánh lễ, để chúng con kiến múc được sự sống và sức mạnh thần linh, nâng đỡ chúng con trong lữ hành trần thế này. Ước gì mỗi khi tìm kiếm lương thực cho thân xác, chúng con cũng biết khao khát của ăn đích thực là chính mình và máu thánh Chúa, để tâm hồn chúng con cũng được Chúa nuôi dưỡng. Amen.
Hãy giúp cho con được vui đắm ân đền thì những gì Chúa ban mãi là có để chia xa. Nguyện dùng dấu khó sẽ chia ai khốn khó lầm than. Nguyện dùng nó ấm sẽ chia ai đón sẽ khờ. Rơi bỏ